Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Mậu Tuất âm lịch. Giờ là 6 giờ 12 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Dạ A Di Đà Phật. Thưa quý vị, điều chúng tôi muốn nói và mỗi ngày phải nói đó là lời khai thị của Ấn Tổ là phải giữ lòng thành kính. Khi một cái pháp hội thường thì người nhỏ phải đến trước để cung đón người lớn, giống như pháp hội chùa Vĩnh Nghiêm vừa rồi, thượng tọa Thanh Phong sắp xếp cho Phật tử ổn định đạo tràng, đó là cái nghi thức cho các vị bên ban tôn giáo chính phủ, bên chính quyền nhà nước cũng vào luôn bên trong để cung đón các vị hòa thượng đi vào, chứ không phải cung đón các vị hòa thượng rồi cung đón các vị đó luôn. Thì rằng mình tôn kính họ cũng phải đưa họ vào trước, ngồi trên hàng ghế danh dự. Rồi xong hết ổn định đạo tràng, không có một người nào ra vô hoặc là đứng ngồi không yên nữa. Ngồi thì ngồi, đồng ngồi, đứng thì đồng đứng, chắp tay trang nghiêm. Đó là mình thể hiện cái sự cung kính đối với người lớn, người đi trước, với các bậc trưởng thượng. Khi cái người đi trước vô đây rồi, nãy như cô Diệu Phước thường trụ ở đây bao nhiêu năm mà mới vô đó, thì cái này là cái lòng mà tôn kính không có. Biết mình về mình ăn cơm, uống nước hay làm gì bên đó không biết. Thì cái này là cái lòng tôn kính mình không có. Mình nghe bao nhiêu buổi giảng nhưng mà mình không có tôn kính người trưởng thượng. Tuy rằng tuổi giác nhàn trẻ hơn các vị nhưng mà cũng có cái duyên đi vào ngôi tam bảo sớm trước, cho nên mình phải cung kính. Ngoài cái việc con người đó là cung kính cái giới phẩm của người đó là tỳ kheo, thượng tọa, hòa thượng, rồi mình cung kính thêm cái bộ y, đó là Đức Phật chế ra cái giới luật cũng như là cái nghi lễ để cho cái trang phục, nhìn người khác nhìn vào người ta thể khởi lên lòng cung kính. Cho nên chúng tôi dày công khổ cực ngày đêm để nói hai chữ thành kính mà thấy mấy người lớn tuổi làm chưa được. Nãy giờ không thấy mấy người trẻ người ta sốt sắng người ta vô trước. Đáng lẽ những người trẻ người ta bồng bột còn non nớt, người ta không có chú ý đến cái công việc này, cuối cùng lại mấy người già lại phạm vô chuyện này. Đạo tràng trang nghiêm hết, quý thầy ngồi niệm Phật xong vô giảng, mình mới lò mò mình vô. Cái này học mà không có hành, thì khi mình học không có hành như vậy thì lâu ngày nó sanh nhờn. Sanh nhờn nghĩa là xem thường tội này chẳng cạn, tức là mắc tội vô lượng. Khi mình để tâm vô một cái chuyện đó là mình phải tranh thủ. Và chuyện đó là chuyện quan trọng, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Nhưng mấy hôm nay chúng tôi nói về phải giữ lòng thành kính, nhưng mà thấy nghe thì rất là hoan hỷ, nhưng mà làm chưa được. Bởi vì cái tâm khinh nhờn của mình ở ngoài đời nó quá lớn rồi. Cho nên bây giờ mình bước vào trong một cái pháp hội hội chúng mà vẫn không chuyển được cái nghiệp này. Cho nên thành ra đây là một cái trở ngại công phu của mình lớn nhất. Sở dĩ không vãng sanh là từ nơi hai chữ không có lòng thành kính. Thì như vậy cái việc mình học mà mình không có hành. Cái hành này nó dễ lắm, nhưng mà điều mình không có để tâm vô và mình không có xem đây là cái việc quan trọng. Xem cái việc riêng của mình là quan trọng, chứ còn cái thời khóa công phu với cái thời nghe pháp nó không quan trọng. Vì nó không quan trọng với mình mới lơ là. Nhưng quý vị biết khi chúng tôi lên trên đó là phải chuẩn bị mặc y áo ngồi đợi, nói thầy nhuận phổ xuống coi đạo tràng trang nghiêm hết chưa. Nói đạo tràng trang nghiêm hết rồi mà xuống vẫn chưa trang nghiêm. Chưa trang nghiêm là vẫn người ra người vô, họ đi đâu coi như nửa tiếng mà vẫn vô không kịp, đúng ra 15 phút là vô kịp rồi. Thì cái điều này đáng lẽ không nên nhắc, nhưng mà điều tệ quá. Những người ở xa xôi không nói, những người ở thường trụ cũng thế thôi. Cũng vậy thì thấy cái lòng tôn kính mình không có, nó tổn phước lớn. Giờ chúng tôi thấy có một số quý Phật tử mà tội nghiệp, họ ở nhà họ không được cái phước duyên như mình, tu đến 6 giờ phải xuống lo cho chồng, cho cháu, cho con. Cổ gọi vội nhanh nhanh, sau khi xong rồi có kéo cái phim buổi sáng vừa giảng xong xuống có coi tiếp, nó còn nằm vô túp có coi 2-3 lần. Thì chúng tôi thấy những người này, người ta tuy rằng ở xa chúng tôi nhưng mà họ rất là gần chúng tôi, ở bên cạnh chúng tôi, là bởi vì lúc nào họ cũng để tâm đến cái việc là nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, tu tập. Thì tuy rằng ở xa chúng tôi nhưng mà vẫn gần chúng tôi, là cái tâm của họ ở bên cạnh chúng tôi. Thì rằng những vị đang ở gần chúng tôi là ở trong tịnh thất này, nhưng mà xa vô cùng. Xa là cái tâm mình không có cung kính. Không cung kính cho nên thành ra mình không quan tâm những cái chuyện nghe pháp, cái chuyện tụng kinh, cái chuyện tu tập. Thành ra tuy rằng ở gần chúng tôi mà vẫn xa. Cái điều này Đức Phật nói. Có hai vị tỳ kheo suốt cả một mùa hạ không có lời qua tiếng lại, an định trong một cái mùa hạ an cư. Thì Đức Phật nói rằng hai vị tỳ kheo này giữ giới luật tinh nghiêm và tu tập tốt trong 3 tháng hạ. Tuy rằng ở xa ta nhưng mà hai vị tỳ kheo này là đang ở bên cạnh ta. Tuy rằng thân họ ở xa mà tâm họ ở bên cạnh, bởi vì họ vâng lời ta dạy, giữ giới luật tinh nghiêm. Còn một số các vị ở bên cạnh ta nhưng mà không có tinh giữ gìn giới luật tinh nghiêm, không vâng lời ta dạy, tuy rằng ở bên cạnh ta nhưng mà vẫn rất xa ta, là vì người này không có y giáo phụng hành. Vậy cho nên cái đạo tràng nếu mà mình không có ổn định và sắp xếp cho nghiêm túc, nó loạn. Nãy giờ vẫn có người vô tiếp, nó loạn. Tôi muốn vô, vô muốn ra, ra muốn đi, nghe pháp đi, muốn trễ, trễ muốn đúng giờ, đúng giờ. Coi như không có một cái lòng thành kính, một cái tổ chức. Thì tổ chức này một thời gian nó sẽ loạn. Ngay bắt đầu loạn lắm rồi đó. Vậy cho nên thành ra mình phải làm sao mà đúng như lý như pháp. Mình nghe được cái giáo lý, mình phải thực hành liền, chứ không nó trở thành một cái chỗ ô hợp. Một ô hợp tức là nó phức tạp, ở trong đó nó lộn xộn. Vậy cho nên bây giờ các thầy trong ban tổ chức là phải nghiêm minh. Sáng là đúng giờ mình cho vô, không thì mình sụp cái cửa đó lại. Sáng giảng là khoảng 6 giờ là từ 6 giờ kém 15 mình cho họ khoảng 20 phút. 6 giờ 5 phút là sụp cái cửa lại. Ai chưa vô cho họ ngồi ở nhà, ngoài nhà ăn á. Thì sau quen nó sợ đi rồi họ phải đến đúng giờ, chứ còn mình cứ chiều như vậy miết thì nó không ổn định. Một người giảng như này đang bắt đầu vào định để giảng, thấy người ta đi tới đi lui không có giảng được, nó phân tâm. Nhưng không phải đơn giản, quý vị lên ngồi đây mới thấy cái khổ công của người ngồi trên bục giảng. Thính giả dưới đó phải hết lòng cung kính chân thật, để toàn tâm vô để học, không một chút nghi ngờ. Thì cái tâm này mình cảm được cái người giảng cảm được cái tâm người nghe, thì nó mới có một cái buổi thuyết pháp gọi là xuất sắc, để lợi ích cả người giảng người nghe. Còn người nghe thì đến trễ, ngồi ngủ lên ngủ xuống, rồi không có để tâm vô. Thì cái này Ấn Tổ nói gọi là hời hợt, lòng khinh nhờn quá lớn. Tội này chẳng cạn đâu. Thay vì mình khỏi tới, ở nhà ngủ ăn đồ làm gì đó làm, nó không có mắc tội, chỉ mang cái nghiệp của phàm phu tục tử ở ngoài thế gian, nhưng mà nó không có mang tội, bởi vì mình không có khinh nhờn. Vậy cho nên chúng tôi hiện giờ thấy rất nhiều người, người ta đang online trực tiếp, mà có những người người ta rất cung kính. Họ cung kính đến cái mức độ là chúng tôi nói làm sao họ nghe vậy, thì thiết lập một cái phòng nhỏ đơn giản thôi. Hai vợ chồng già rồi mà cũng kéo internet vô trong đó, rồi để cái màn hình, cái họ ngồi họ kêu nhìn qua màn hình rõ lắm, nói tiếng trong vắt. Sáng nào con cũng được như vậy, mong thầy có sức khỏe, con cúng dường hết cái tuổi thọ con cho thầy để thầy có sức. Mỗi ngày con được nghe thầy giảng cho thầy có sức khỏe, mỗi ngày thầy nghe, con nghe thầy giảng trong một thời gian ngắn thôi mà cái tính tâm con bắt đầu nó kiên cố vào trong cái bộ văn sao. Lúc trước còn chưa nghe thầy nói, không để tâm đến, đọc cũng hời hợt. Mà cứ càng nghe thầy nói về bộ văn sao, con đọc vô là con thấy cái tính tâm con đối với Ấn Tổ một ngày một sâu sắc. Khi mà mình có tính tâm rồi, cái mình vâng lời để mình làm theo. Thì đây là lời dạy của Bồ Tát Đại Thế Chí. Những lời chúng tôi nói, quý vị có cái nhân duyên ngồi nghe quý vị thích thú, nhưng mà khi đọc vô văn sao mình chưa có làm quen, có cái thời gian để mình để cái tâm vô đó, cho nên cái thích thú nó không bằng. Nhưng mà chúng tôi dám chắc là quý vị nếu mà thích thú một cái là cái sức chuyển nghiệp còn hơn nghe chúng tôi nói. Bây giờ cái sức định và cái sức chuyển nghiệp đối với cái tâm của chúng tôi không bằng Ấn Tổ đâu. Sự thực là như vậy. Tâm chúng tôi vẫn là phàm phu thôi, nhưng mà có cái nhân duyên với quý vị lắng nghe thôi, cho thực sự mà đọc văn sao mà cảm được, văn lời thực hành được, thì cái sức chuyển nghiệp nó nhanh hơn chúng tôi nói cho quý vị nghe. Nhưng mà hai cái này nó hỗ trợ nhau. Quý vị nghe chúng tôi giới thiệu, quý vị khởi niềm tin để quý vị tinh tấn đọc, rồi bên cạnh đó nhờ cái sức gia trì của Ấn Tổ và cái tâm của Ngài có cái sức định đó, để vào trong cái bộ sách này, rồi mình đọc vào để từ từ nó chuyển cái tâm phàm mình rất nhanh. Cho nên cần có cái sự hỗ trợ người khác, khích lệ khuyến tấn mình. Cho nên có cô Phật tử đó, cô quy y với Thượng Tọa Thanh Phong, cô pháp danh Tệ Nhật, thì cô nói dạo gần lại đây nghe thầy giảng văn sao, rồi con đọc văn sao, hai cái này nó hỗ tương nhau cho nên nó tốt. Mà khi con nghe đi con nghe lại, con thấy lời thầy nói bắt đầu từ từ nó có cái sự tiến triển. Tức là mỗi ngày mình giảng nó rèn luyện cái khả năng của mình. Cho nên Hòa Thượng nói 3 tháng không giảng lên pháp tòa coi như nói không được nữa. Hiểu hết nhưng mà nói không ra lời. Vì cái bộ óc mình nó không có làm việc quen theo cái công việc này. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi rèn luyện cái kỹ năng này là mỗi ngày. Và mấy thầy nếu mà có khả năng được rồi từ từ dạy những cái lớp học đệ tử quy đó, lớp giáo dục gia đình cho các bà già, các con em từ từ lần, để cho nó có cái nghiệp, nó tạo thành cái nghiệp giáo dục về giáo lý Phật Đà. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi để cái tâm vô cái việc đó là mở đạo tràng trên không trung, đầu tư toàn bộ những cái công nghệ thông tin mới nhất để mà phát sóng trực tiếp cho người ta khắp nơi trên thế giới. Có thể người ta đang đi trên xe, bây giờ đến giờ làm việc rồi, người ta mở cái điện thoại ra trên xe, người ta đi, người ta có điện thoại 3G, người ta vẫn nghe chúng tôi nói được. Vô trong hãng người ta sắp xếp công việc rồi, cái chưa có việc làm, người ta vẫn mở ra người ta xem. Cho nên là tất cả mọi phương tiện, trong mọi cái thời gian và cái nơi chốn nào, người ta cũng nghe pháp được hết và công phu được hết. Chúng tôi đang phát triển cái điều này. Tuy nhiên có một số các ngôi chùa họ đang để ý đến tỉnh thất của mình để họ bắt chước theo. Hôm qua có một vị thầy đến cái chùa xây 4 năm từ 2014 đến hôm nay 2018 vẫn chưa có xong, 2018 vẫn chưa xong. Thì thầy vô để vận động, thì hôm qua nó chưa kịp suy nghĩ là cái việc sẽ hỗ trợ cho thầy xây lại cái ngôi chùa, mà làm cũng đơn giản chứ không có kiên cố. Rồi gợi ý với thầy để mà cho 20 bà cụ đến đó. Nó nằm trong Đâm Rông, nó cũng thuộc cái trên Đức Trọng Lâm Hà, nó cũng ở trên cái khí hậu mát này. Thì hôm qua công việc nhiều cũng chưa suy nghĩ đến, thì sáng hôm nay tự nhiên suy nghĩ đến là ngày hôm nay sẽ mời thầy ra để làm việc bằng cách hỗ trợ cho thầy xây lại cái ngôi chùa, còn lợp ngói với tô với lót gạch tượng Phật đồ trong đó. Thì chúng tôi có bao nhiêu chúng tôi làm bao nhiêu thôi, chứ không phải hôm nay bắt quý Phật tử phải đóng góp bỏ cái tiền đó vô xây chùa. Chúng tôi không có cái ý niệm này. Còn những người khắp nơi trên thế giới nếu muốn phát tâm hỗ trợ thì tùy hỷ, mình làm là làm cho mình. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ hỗ trợ để làm lại cái ngôi chùa này và sắp xếp để cho thầy có một cái phòng cho 20 bà già nghe pháp trong đó và công phu tu tập trong đó. Vì cái vùng đó vùng quê, thì cái vùng quê trong đó chỉ đến ngày lễ Phật đản rằm tháng 7 đồ, hoặc là rằm 30 đồ người ta về, chứ ngày thường người ta đi làm rẫy cà phê, làm lúa, làm ruộng, không có ai tới chùa, vắng hoe, tội nghiệp. Thì tự nhiên cái duyên, tự nhiên thầy đến, thầy năn nỉ, thầy kêu nhờ hỗ trợ cho thầy xây. Thì chúng tôi nói thôi để họp lại ban tổ chức rồi sẽ sắp xếp cho số tài khoản rồi số điện thoại để báo lại cho thầy sau. Rồi sáng nay chúng tôi có thể mời thầy ra để nói chuyện về cái việc, tức là sửa sang xong rồi có một cái nhà để cho các cụ ở. Thì hiện tại ở đây thì bây giờ tràn về quá đông rồi, 112 người trong cái phòng mới xây xong cũng không đủ. Mới hồi sáng lên gặp bà cụ kêu con đang ở phòng trọ, giờ cho con lên đây nữa. Thì khi chúng tôi về lại thì quý Phật tử bắt đầu tập trung về, thì bây giờ chúng tôi phải tìm cách nào để tản ra bớt nhưng mà vẫn tu y chang như ở đây và vẫn mỗi buổi sáng vẫn nghe pháp như vậy, mà cái điều kiện người ta ở nó vẫn tốt hơn ở đây. Đó là chúng tôi muốn làm. Lúc trước cũng khởi niệm lên như vậy nhưng mà chưa đủ cái duyên, tức là chưa có ai hưởng ứng, mà hôm nay thấy cái khởi sắc nó có hưởng ứng, tự nhiên họ đến. Khi họ đến là mình làm nó không có phan duyên, rồi tùy theo cái khả năng mình có, không có xin xỏ kêu gọi. Cho nên cái việc làm mình nó gọi là đúng như lý như pháp. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để thầy xây cái chánh điện lại và làm một cái nhà cho các cụ ở, phòng ốc đầy đủ. Nói như vậy để các cụ chuẩn bị tinh thần. Hôm qua thì đang tiếp chuyện với thầy thì có một cụ lên, thì chúng tôi không biết ăn nói làm sao với thầy đó. Nói như vậy để các vị Phật tử ở xa đến cũng như ở đây, bữa nay mình phải nghiêm túc để mà các thầy hỗ trợ cho vấn nhàn sắp xếp lại cho nó ổn định. Đang ngồi nói chuyện với thầy, cô xong vô cô nói thầy con làm tổ râu, vài bữa nữa sắp xếp chỗ ở, thầy đừng cho con ở xa, con ở gần đó con đến làm râu cho nó gần. Thì trong lòng chúng tôi không vui rồi. Không vui là bởi vì cô này cô về chùa mà bà làm mà trụ trì rồi, có nghĩa là bà muốn ở chỗ nào là ông trụ trì phải chiều theo chỗ đó, chứ không phải trụ trì sắp ở đâu bà ngồi đó, mà bà nói ông trụ trì là tôi ngồi ở đâu tôi ở đâu ông phải theo tôi, nghe chưa? Nó vậy đó. Chúng tôi cũng không có nói gì, cười cười thôi, kêu thôi để mấy thầy sắp xếp mà cứ đứng nói hoài, chắc bữa nay có mặt ở trong này á. Có nghĩa là mình là người Phật tử vô chùa mà muốn mình đặt ở đâu ông thầy ngồi theo ở đó, mà không nghe tổ râu, không nghe ai nói, có một cô này nói thì thầy đó ông kêu thôi thôi được rồi thầy nói chuyện cô xuống đi, mà cứ đứng nói hoài. Thì chúng tôi nhìn lại, chúng tôi giảng nhưng mà không có cái cách để sắp xếp, thì họ nghe cái lý mà họ hành thì không được, bởi vì cái tập khí họ nặng quá. Mình về chùa, mình ở trong chùa người ta sắp xếp làm sao mình phải nghe như vậy. chứ không thể mình tự ý sắp xếp. Biết rằng làm râu là cực, đi lên đi xuống xa, nhưng mà mình để cái ý mình trong đó, mình bắt người ta phải theo mình, cái này là mình tự ý. Cho nên có cái câu hồi xưa mà ông thầy của thầy ông dạy, ông thầy của Giáp Nhàn ông dạy cái câu là: bước đầu bổn phận làm trò, cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặt người uống nắng chuyển say. Tức là họ chuyển say như thế nào mình phải nghe như thế đó. Vì họ nói ra nó có cái đức để họ bảo trì mình, bảo hành mình. Và mình vâng lời đó để mình đánh bạc đi cái ý niệm mà mình tự tung tự tác. Và cái ý niệm đó là mình không vâng lời. Cho nên khi vô chùa này họ loạn hết rồi. Họ bắt mấy thầy phải nghe theo lời họ. Không có cái chuyện đó đâu. Chính ngay cái ý này nó là bung lung tự tung tự tác rồi. Đó là mình làm bà nội, mình làm mẹ, mình làm ở nhà quen rồi. Không có thương con, không có kính chồng, không có kính cha mẹ. Nó thành cái nghiệp cố hữu rồi, vô chùa vẫn đeo mang cái nghiệp đó theo. Làm được một chút xíu râu cho chùa rồi bắt người khác phải theo ý mình. Không chuyện cái, không phải những cái chuyện râu mà cái chuyện màng chăn vân vân mọi thứ cũng thế. Những thầy hoặc những người mà người ta sao cũng được, sao cũng xong, ở chỗ nào cũng được. Như thầy Nhuận Phổ ông lên trên này, chúng tôi đêm hôm kia chúng tôi ngủ lại, thì cái giường đó là để dành cho thầy Nhuận Hào. Mà thầy Nhuận Hào ông cũng ngại, ông cũng cung kính, ông đi lên chỗ khác cũng ngủ. Thầy Nhuận Phổ ông nằm dưới đất, nằm chỗ nào cũng được, chứ không phải ông theo chúng tôi lên đây làm tài xế xe rồi phải tìm cái phòng cho ngon cho ông. Ông đòi hỏi tỳ kheo á, ông đòi hỏi. Còn mình mới cư sĩ vô đây làm chút xíu râu đòi hỏi. Nói như vậy để mình bạc hết những cái tâm ý niệm nó đi, để chuẩn bị mấy thầy sắp xếp. Chúng tôi đưa quý vị đi chùa nào là quý vị đi chùa đó, còn thôi là phải đi về. Bây giờ ở hộ pháp thôi quản lý không được, bắt đầu dồn lên đây quá cỡ. Chính quyền người ta không có đồng ý cái chùa mà nuôi những vị già nhiều như vậy. Mà giờ kêu con cái mang về không chịu mang về. Con cái nó bất kính với cha mẹ, chắc cũng là do cho mẹ, cha mẹ chắc là đối xử hay là xử lý, xử trí với nhau như thế nào không có ổn thỏa, gia đình nó bất an. Cho nên giờ con nó bỏ lên kêu mang về, nó không mang nữa, không chịu đem về nữa. Mà chính quyền dồn chúng tôi vô đường cùng là phải mang về. Bây giờ không có còn cách nào mà cửa hết trơn, là chỉ có một cái việc mấy thầy mà đang xây chùa lỡ dở đó, họ mang cái ơn mình giúp cho họ, rồi mình tha thiết năn nỉ họ cho mình xây cái nhà để gửi 20 người. Đúng theo Ấn Tổ nói là đừng có hơn. Hơn 20 người là có vấn đề, nó lộn xộn. Những cái lượng người họ bất kính tam bảo, họ không nghe lời quý thầy, nghiệp chướng sâu dày. 100 người thì hết 70-80 người như vậy rồi, còn chỉ 20-30 người ngoan, thì cái lượng người xấu nhiều hơn cái người tốt, thì đạo tràng này sẽ thất bại. Nó phá vỡ cái đạo tràng này ngay. Còn 20 người đó là nó không có đủ cái lượng người xấu một ông thầy có thể quản lý được. Ở nơi đó người ta có thể là đi cuốc đất trồng râu trồng cải gì ăn cũng được. Lâu lâu người ta tới người ta cúng đơn giản cũng đủ ăn. Còn bây giờ cái lượng này nó quá đông rồi, chi phí nó quá lớn, đến một tháng trên 500 triệu, hơn nửa tỷ rồi. Mà nếu mà lỡ mà mất tính tâm với họ, không có phước, họ không cúng là thôi giải tán đi, thì cái lúc đó mới gọi là thương đau, mất tính tâm người khác. Bây giờ mình phải chuẩn bị từ bây giờ. Vì mấy thầy chưa có suy nghĩ tới, chứ nó không phải đơn giản bao nhiêu con người này ngồi đây mà nó ổn định được lâu dài đâu. Phải tản bớt. Ấn Tổ nói là không có sai, tôi nói là đạo tràng 20 người thôi, cứ vâng theo lời tôi như vậy đi. Mất một người vãng sanh là cho người khác vô. Y giáo phụng hành như vậy là thành tựu. Thì bây giờ chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là những cái duyên, những cái chùa nào họ tới thì mình nói như vậy, thì những thầy nào họ nghe có lý là họ làm liền. Bởi vì chùa vắng quá. Bây giờ cũng có một sư cô ở dưới Bình Phước, cái cô họp đó, cô nói sư cô đó cũng thích lắm, chùa cũng xây rồi mà chưa có ai. Con nói sư cô đấy, sư cô chịu rồi đó. Nếu mà sư cô chịu rồi xây dựng cái nhà cho mấy cụ ở, rồi kinh phí chi tiêu đồ này nọ, con phát tâm con cúng dường. Thì có những người người ta hưởng ứng chúng tôi, người ta thích làm như thế. Có thêm cái chùa mà hôm qua mấy chú cư sĩ nam với cư sĩ nữ trẻ trẻ chúng tôi kêu lên đó, thì hôm qua mừng vội chạy về, chắc nói sư cô hôm nay chắc báo thông tin cho chúng tôi, chắc là có kết quả thành công. Là 3 điểm rồi đó. Điểm đâm đập rồng của chùa Quang Đức, là điểm ở Bình Phước, rồi một cái điểm ở Phan Thiết mà hôm qua mấy chú thanh niên đó, là thêm một điểm nữa là cái chùa ở Cà Mau, là ở Bạc Liêu của Hòa Thượng Thượng Tọa Huệ Thành, coi như là được 4 điểm. Khi chúng tôi khởi niệm lên muốn làm cái điều này thì chắc cũng là chư thiên long thần hộ pháp gia hộ, để đưa những người đã đến để hợp tác với tỉnh Thất Quan Âm, giúp cho tỉnh Thất Quan Âm bằng cách là đem bớt những cụ đi đến cái cơ sở đó đầy đủ tiện nghi. Buổi sáng chúng tôi giảng cũng nghe pháp như vậy, chúng tôi cúng dường đường internet, cúng dường tivi, cúng dường xây dựng cái nơi cho các cụ ở cho nó đàng hoàng. Cái đó là cái tâm nguyện chúng tôi từ khi mà đọc đến bộ văn sao này, là muốn áp dụng theo lời dạy của Ấn Tổ là đạo tràng không đông quá 20 người. Ở khu chân tu nó cũng vượt ra khỏi cái điều kiện đó, nhưng mà có 2-3 cụ rất là tốt, ổn định vô cùng. Mà trên này thì nó cũng chưa có ổn định, bây giờ phải sắp xếp từ từ lại. Vậy cho nên hôm nay cái điều này chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và nói để mục đích các cụ thường trụ phải quan hỷ, mà không quan hỷ phải quan hỷ. Chúng tôi chỉ người nào là người đó phải đi giao lại cho mấy thầy. Bây giờ phải giao lại cho mấy thầy làm bớt, chứ bây giờ tổ râu cũng lên kêu chúng tôi sắp xếp chỗ ở. Mấy bà cụ mới vô cũng kêu chúng tôi sắp xếp, rồi lễ đài bên ngoài cũng sắp xếp, rồi sửa cái nhà vệ sinh thành cái nhà các cụ chúng tôi cũng làm. Làm riết đến hồi hôm qua là nó đuối à. Sáng lên dẫn chúng tu xong cái mấy Phật tử Sài Gòn lên tiếp xong rồi giảng đến trưa, tiếp hai con bé nhỏ, cái là trong nó ngất ngư chịu hết nổi. Vô nằm mà nó cái đầu nó lân, không biết nằm đầu nào luôn. Nó mệt quá. Thôi chạy về khu chuyên tu nằm chút mà nó quá mệt đi. Nó mệt đến mức độ công phu không nổi luôn. Biết sao cái rồi ngủ qua một đêm cái nó tỉnh, nó đỡ lại mới lên đây được. Quá mệt. Vì vậy mấy thầy không có phụ trợ để sắp xếp công việc cho các Phật tử đến để gặp. Mà cái giảng như vậy nó không có mệt. Ra xong người nó sảng khoái, nó khỏe, nhưng mà tiếp khách lại mệt. Bây giờ người ta đem cái nghiệp của họ, họ báo mình. Bà thì sinh ở, rồi bà nói đủ kiểu, con là tổ râu phải cho con ở đó, nói đủ kiểu, nó làm loạn cái đầu mình lên, nó mệt chứ không có gì. Cho nên Ấn Tổ ngày nói là tuyệt đối tôi không có chủ trì, tôi không có lãnh chúng, tôi không có quản tài, có nhiêu tôi in kinh tôi phải làm phước. Mấy cái này nó rối lắm. Nhưng mình nghe đến cái bắt đầu mình phải từ từ y giáo phụng hành theo. Mà đúng thiệt ngày nói nó y chóc trong chạy ngã nào. Một mình chúng tôi mà sao mà chịu nổi với bao con người vô, người ta xả hết bao nhiêu cái phiền não. Có ông đó tự nhiên chạy xe thành bưởi xong rồi uống rượu bị người ta đuổi, bây giờ lên kêu làm sao cho có công ăn chuyện làm sao cho tốt lên, kêu trời thầy biết làm sao. Nó là châm dâu đổ đầu thầy chứ không phải châm dâu đổ đầu tầm nữa. Cái thứ gì cũng đem vô cho mình hết trơn. Dĩ nhiên người ta quý kính mình nhưng mà mình chịu không nổi. Nó tạo cái nhân ác, họ không có chịu tu, bây giờ họ đến rồi kêu mình chuyển cái quả ác cho họ. Đã làm cái nhân ác lên rồi, giờ cái quả ác có đến làm sao mà tôi chuyển được. Phật cũng chịu thua, không chịu nghe pháp, không chịu tu tập, không chịu ăn chay, không chịu giữ giới, cứ uống rượu vô trong đó rồi bây giờ nó đuổi là đáng đời rồi chứ. Hỏi kỹ ra bây giờ gia đình thì ở tuốt ở đâu Hậu Giang á, lên trên này chạy xe mà hỏi có mang tiền về giúp gia đình không, kêu không, có quýnh bài hết trơn à. Bây giờ bắt đầu đến đường cùng rồi chạy vô chùa ngồi một đống đó. Nếu mà thực sự biết quay đầu ăn năn sám hối về lại với gia đình, chúng tôi khuyên về lại với gia đình, cuốc cỏ, cuốc đất gì cũng được, giúp cho con cái đi. Chú thiếu cái bổn phận đó đó. Bỏ gia đình đi xa rồi chạy xe, chạy cổ, uống rượu, nhậu nhẹt, quýnh bài, quýnh bạc. Có vợ lên rồi làm một hai đứa con đó rồi để cho vợ nuôi, mình thiếu cái bổn phận, nó tổn đức, tổn phước mình. Không có làm gì thành công đâu. Mà nói cũng trơ trơ, không giải quyết được. Vì cái nghiệp họ quá dày rồi, không có duyên với mình, giờ nói không được. Không dễ đâu. Không dễ mà nói chuyển nghiệp họ. Mà mỗi lần nói nó mệt lắm chứ đâu phải dễ. Bây giờ quý vị ngồi yên như vậy, chúng tôi nói thì tự nhiên quý vị vô định an vui, chúng tôi cũng an vui. Mà khi ngồi với họ rồi họ nói đủ thứ hết trơn, mình nói không được, mình nghe mình muốn chết luôn vậy. Bây giờ họ đang chuyển mình, họ đang đổ nghiệp lên, lên những cái phiền phức lên với mình, bắt mình giải quyết. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi vẫn ngồi đó mà chịu đựng để mà khuyên giải, nhưng mà mình không đủ sức, chịu không nổi. Quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không khi mà đến là phải báo trước 1 tháng, 2 tháng. Ban tổ chức họ hẹn đúng giờ đó, cho bao nhiêu con người đã lên là đúng bao nhiêu con người đã lên. Quà là mở ra coi hết, thôi coi cái lũ đạn có mình ở trong đó không. Họ làm kỹ lắm, chứ không phải mấy thầy ở đây hời hợt. Ai đưa vô là người đó vô ngồi đó. Phật tử cho ngồi ở dưới đông quá không ngồi trên, quý thầy ngồi trên, ngồi một bên kỹ càng đàng hoàng mới bảo dưỡng được cái người pháp sư đó, người ta mới làm lợi ích cho nhiều người. Chứ còn không là thôi tú lua đủ kiểu hết trơn. Không phải chúng tôi kiểu cấp, nhưng mà mình phải làm như vậy người ta mới cung kính. Chứ còn nó dễ quá, thôi mấy bà già đi lên rồi đòi chứng minh nhân dân cũng tìm thầy đòi nữa chứ. Không biết chứng nhân minh dân mà để đâu, rồi bắt đầu thầy Nhuân Hào mới cầm ra đưa. Thầy thì trả chứng minh nhân dân của con làm khó lắm, bây giờ con không biết ở đâu rồi đó. Thôi chịu chết. Thôi mấy thầy không có hàng rào bao bọc kính cho dân nhàn, cho nên hôm qua là đuối rồi đó, coi như gục rồi đó. Hên ngủ lại giấc Phật gia hộ sao giờ nó tỉnh tỉnh, trong thôi sáng nay giảng không nổi. Thành ra hôm nay chúng tôi nói cái điều này, mấy thầy, mấy quý vị phải lưu tâm. Nếu mà có việc gì cần mình lên, còn không cần thiết gì hết thì thôi quý thầy ở dưới phòng kinh sách đồ giải quyết từ từ, để cho thầy ông nghỉ ngơi, ông có cái thời gian, ông coi sách rồi ông tịnh dưỡng, ông niệm Phật rồi ông lên ông giảng cho mình nghe mới được chứ. Chứ đâu là mình cứ đem cái chuyện riêng của mình, phiền não của mình đổ ập lên đầu người ta hết rồi kêu người ta cái chuyện gì cũng làm, sao mà làm nổi. Cho nên mình muốn làm cái việc đó thành công thì mình phải chuyên nhất một môn, mà để tâm vào một chỗ, gọi là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Để tâm vào một chỗ nào thì chắc chắn là chuyện đó sẽ thành công. Vậy cho nên thành ra là bữa nay bắt đầu là chúng tôi từ từ họp lại để mà ổn định. Thứ năm tới, bữa nay là thứ hai, là thứ năm tới là đưa các cụ vào. Cụ nào vào trong đó ở luôn, cụ nào chuẩn bị đưa đi nơi khác. Hiện tại là có 4 chỗ đó là sẽ sắp xếp 80 người đó là sẽ đi nơi khác đó. Mà hiện tại chưa xong là cứ vẫn ở đó. Thì chúng tôi muốn sắp xếp lại cái đạo tràng này cho nó ổn định từ từ. Thật ra mà nói khi các vị về đây là một cái gánh nặng cho Tịnh Thất Quan Âm lớn lắm. Ngoài cái chuyện chi tiêu hơn nửa tỷ một tháng không nói rồi, chết chóc bệnh hoạn đủ thứ không phải đơn giản đâu. Nếu mà gia đình họ không có thông cảm cho chùa, lỡ mà đi té xuống một cái rồi, như cái ông đó, ông ở chùa Hoằng Pháp, ông vô tham dự pháp hội, ông té xuống một cái rồi ông ở trong nhà vệ sinh ông mất luôn. Thôi con cái lên gây biết bao nhiêu là khó khăn cho chùa. Con cái mà không hiểu đạo hoặc gia đình mình mà không có thông cảm cho chùa là nó có chuyện gì xảy ra một cái là thôi đóng cửa chùa như chơi. Cho nên thành ra quản lý con người không phải đơn giản. Cho nên bây giờ chúng tôi đang phát triển cái đạo tràng trên không trung. Mỗi người ở nhà mình tu tập tại nhà mình, chia sẻ bớt đi những cái chùa người ta vắng không có ai tu ở đó niệm Phật, còn mình dồn cục ở đây thì mình phải chia sẻ nó ra bớt để cho nó ổn định cái đạo tràng mình. Và cái chỗ đó người ta cũng tu tập rồi, 10 bà già thôi. Chúng tôi lúc trước có 4 bà già thôi mà 10 bà già, 20 bà già ở niệm Phật một thời gian, cái chùa nó thịnh lên nha coi. Chắc chắn là nó như vậy đó. Cái mình gây dựng thêm là như vậy, không có bỏ tiền đi xây dựng mới mà cái chùa người ta xây dựng không có ai tới, mình hỗ trợ vô cho người ta. Làm phòng ốc sạch sẽ đàng hoàng cho người ta tới. Cái đó là mình tích lũy âm đức. Tích lũy âm đức. Dầu xây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc giúp cho một người. Xây chùa đôi khi mình để không đó, dĩ nhiên nó để lại cái di tích văn hóa lịch sử Phật giáo cũng tốt, nhưng không có ai vô đó tu. Muốn tu thì vị trụ trì đại chúng đó bắt buộc phải hạ thủ công phu, rồi đại chúng mình nó, người ta mới nương theo. Để chùa đó không không bằng mình giúp cho một người đó, người ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người ta lâm Phật. Cái câu nói nó là như vậy đó. Cho nên ra bây giờ mình phải xây chùa, nhưng mà trước nhất mình phải có chúng trong đó rồi đó. Có chúng trong đó rồi bắt đầu mình mới xây lên. Còn không mình cất nhà tôn, nhà tạm đi, mà tu một thời gian rồi bắt đầu nó có phước báu rồi tự nhiên người ta đến cúng, cúng mình xây không hết luôn. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà khi quý vị đọc sách văn sao thì mình phải làm cho đúng 10 cái điều cung kính khi đọc sách. Mà quý vị làm đúng một cái là nó tốt lên, khi mình đọc sách nó có hiệu quả. Cũng như chúng tôi nói cái chìa khóa mà đúng cái lộ chì đó rồi, là mình đúc vô trong cái ổ khóa, mình mở cái tách cái là nó ra liền. Còn không, mình đọc sách mình đọc hoài mình thấy sao nó chán chường, nó không có thú vị. Bởi vì mình không có làm đúng theo cái 10 cái điều cung kính khi đọc sách. Tổ dạy mà mình không vâng lời làm theo cho mình đọc, nó không có hiệu quả. Đọc sách thánh hiền là phải lấy lòng thành kính để đọc, chứ không có lấy trí thức của mình kêu mình tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, học cao mà hiểu cái đó là học của thế gian. Nó ăn nhập gì cái chuyện của Phật Pháp hết trơn á. Mà nếu mà đã được cái phước mà có cái kiến thức rồi đó, mà mình vâng theo lời của tổ, giữ lòng thành kính nữa thì thôi, quý vị đọc vào nó có kết quả nhanh. Cái điều thứ 6, lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. Cái điều thứ 6 này quan trọng lắm. Nhà Phật mình có một cái câu y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Khi mình đọc đến chỗ này là mình liên tưởng liền đến những cái đoạn kinh khác mà nó phù hợp với cái lời của mình, cái điều mình muốn nói. Ví dụ như là trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn nói: niệm Quan Âm Bồ Tát, vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không chìm. Mình nghe vậy xong rồi sao? Bắt đầu mình niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, cái mình nhảy vô lửa, cái nó thiêu mình giống như con heo quay luôn. Thì cái này gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan. Thì Ngài nói hiểu cái nghĩa rộng rãi là hiểu làm sao? Thứ nhất là mình phải hiểu cái nghĩa ở trong cái Phẩm Phổ Môn nói là lửa đây tính là lửa sân hận. Khi cái người mà khởi niệm sân hận lên, thành tâm chí thành niệm Nam Mô Quán Tham Bồ Tát liên tục như vậy, không gián đoạn, thì cái lửa sân hận ở trong tâm của mình bắt đầu nó bị dập tắt, bởi do cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm gia trì. Vì Ngài có cái nguyện là ai xưng niệm đến danh hiệu ta mà nhiều có người nhiều lòng sân hận thì sân hận này sẽ tan biến, người nhiều lòng si mê thì si mê này sẽ tan biến, và người nhiều lòng dâm dục thì dâm dục này sẽ tan biến. Theo cái nguyên lý, theo cái nguyên lý ở trong tâm lý là niệm nào mạnh là niệm đã thắng, gọi là mạnh được yếu thua. Mà ngoài cái niệm Quan Âm mạnh, nó còn cái lực gia trì của Bồ Tát Quan Âm nữa. Ví dụ như là mình đang suy nghĩ để vô ăn cướp nhà người khác, mình suy nghĩ một tuần, hai tuần, một tháng rồi, nó thành khói rồi. Nhưng mà tự nhiên cái bạn cũng ăn cướp nói cái nhà ông đó mày vô là mày chết, ông đó là công an, ông có súng sẵn rồi đó, công an này là dữ đó. Nghe vậy cái tự nhiên cái ý niệm mà sợ súng, sợ công an, cái nhà đó là nhà của thứ thiệt rồi, dữ dằn rồi, thì cái ý niệm tham đó nó biến mất liền. Bởi vì cái ý niệm mà sợ vào mình không ổn thì nó biến mất cái ý niệm ăn cắp ăn trộm, khét gắt người ta vô ngay. Thì ý niệm mà sợ đó nó mạnh hơn cái ý niệm tham, thì nó đánh bạc đi ý niệm tham. Thì đó là cái niệm của thế gian, mạnh được yếu thua thôi. Còn cái niệm mà mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thường xuyên thì nó cộng thêm một cái Phật lực gia trì. Bồ Tát Quan Âm là một vị cổ Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài đã thành Phật rồi nhưng mà Ngài nguyện về cõi Tây Phương Cực Lạc, đứng bên cạnh Đức Phật Di Đà để phụ tá Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy cho nên một cõi đó chỉ có một vị Phật. Từ khi Đức Phật Di Đà là có cái hạnh nguyện đi một cái cảnh giới khác thì Đức Quan Âm lên để giáo chủ thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cũng như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi ra đời thành Phật thì chỉ có một Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thôi. Hết 12.000 năm rồi, khi về sau 12.000 năm chánh pháp, tưởng pháp và mạt pháp xong rồi đó, thì về sau có Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở hội Long Hoa. Chứ không có thể nào hai vị Phật một đời một cõi được. Thì như vậy mình nhìn kỹ lại, mình thấy rằng là cái vấn đề để mình hiểu được cái pháp môn tịnh độ này, thì mình phải đọc vào những cái lời dạy của các bậc thánh hiền. Thì khi mà Ngài dạy cho mình hiểu được cái điều đó rồi, bắt đầu mình hành theo. Mà không phải một ngày một bữa, phải có thời gian dài. Vậy cho nên chúng tôi trở lại cái vấn đề đó, là nói cái vấn đề là ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết, mà y kinh giảng nghĩa là tam thế Phật quan. Và ở trong này nói là phải hiểu rộng rãi về cái ý nghĩa của lời tổ, lời Phật. Thì khi mình nghe đến cái việc là niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thì trong này Ngài hay nói đến cái việc là mình phải niệm đến Quan Âm Bồ Tát khi gặp nạn. Nhưng mà Ngài có cái hạnh nguyện là nếu ai mà có nhiều lòng sân hận, si mê, tham lam, dâm dục mà niệm đến danh hiệu Ngài, mà Ấn Tổ trong này nói rất kỹ là phải niệm thường xuyên đừng gián đoạn, thì cái ý niệm nó mới có một cái sức mạnh, cái lực niệm nó có, thì nó mới đánh bạc được những cái lực vọng niệm kia. Mà cái lực vọng niệm tham sân si ái dục nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà bây giờ mình chỉ niệm một thời gian ngắn và niệm một ngày không bao nhiêu tiếng đồng hồ thì không đủ sức để nó chuyển. Tuy rằng có thần lực của Ngài nhưng mà nó không đủ lực niệm, cho nên cái thần lực Phật gia trì nó không đủ để chuyển cái nghiệp của mình. Thì như vậy hôm nay mình nhờ cái lực của đại chúng và nhờ quý thầy nói để mình hiểu rõ được cái nghĩa trong này. Khi mà mình nhiều lòng sân hận, đó là biểu trưng sân, đó từ biểu trưng cho lửa. Còn nếu mà mình y kinh mình nói là niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát vào lửa, lửa không cháy, mà mình niệm chưa có được nhất tâm mà mình vào lửa thì nó đốt mình cháy liền. Thì bắt đầu là mình mới kêu sao lời kinh Phật nói không có đúng. Vào lửa, lửa không cháy mà sao con niệm Quan Âm mà con vào nó cháy thui như con heo quay, là bởi vì do mình không có hiểu rõ nghĩa. Trong này mới nói là phải hiểu rõ nghĩa và hiểu rộng rãi. Thì bước đầu mình hiểu được cái lý của cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là chuyển được cái tâm của mình sân hận là lửa, tham lam là nước, si mê là động đất, ngã mạn là động đất. Mình hiểu được cái điều này cái mình chuyển được ở bên trong. Mà khi mà mình niệm mà nhất tâm được rồi đó, cái lý mà sâu xa hơn nữa đó, khi mà mình đạt được cái lý là mình niệm danh hiệu Quan Âm, nó tiêu được cái tham sân si, đó là lửa, nước, động đất, sóng thần. Từ cái tâm con người mà nó làm ảnh hưởng đến cái quả địa cầu này. Mà nếu thực sự mà mình nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, đã nhất tâm rồi, mình với lửa là một, gọi là nhất tâm thì thông vạn pháp. Vạn pháp với mình là một, vạn pháp là lửa, là nước. Mà khi mình đã nhất tâm rồi, mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, mình vào lửa, lửa cũng không cháy, bởi vì lửa với mình là một rồi. Nhưng mà mình chưa nhất tâm nó là hai, mà hai là còn chướng ngại nó cháy. Mà chưa nhất tâm á, thì mình chuyển được một phần nhỏ của cái lửa trong tâm là sân hận thôi. Nhưng mà khi mà nhất tâm được rồi là lửa trong tâm của mình sân hận tan biến rồi, mà lửa bên ngoài cũng không thiêu đốt được người đó luôn. Đó, hiểu lý ngọ rộng rãi là như thế đó. Có nhiều người người ta ra ngoài biển, người ta đi vượt biên, người ta thấy khủng khiếp quá rồi. Khi mà sóng thần nó tới thì người ta sao? Quỳ xuống tha thiết cung kính Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, niệm coi như là quên trời trăng mây nước, không có thấy cái sóng thần đến nữa, nhập tâm vô. Thì lúc đó thần lực Quan Âm Bồ Tát gia trì, sóng thần đó, một là tan biến, còn hai nó vồ sến mọi cái thuyền không chìm. Thì khi họ nhất tâm rồi á, thì nước với họ là một. Nước không chìm được nước thì họ vẫn lên đên trên nước. Có nhiều người người ta cả cái thuyền đã chết, mà một người đó niệm người ta nằm vớ được miếng ván, sau đó rồi trôi vào trong bờ. Rất nhiều cái người mà đi vượt biên, người ta nói lại cái sự bầu nhiệm niệm Quan Âm. Thì cái lúc đó mà được cảm ứng là do họ quá sợ rồi, tánh mạng coi như là trong gang tấc, mạng của mình mong manh như chỉ mành treo chuông, chuẩn bị chết rồi. Thì còn cái tâm mình với Bồ Tát Quan Âm thôi, thì gọi là nhất tâm, không còn một niệm nào khác. Thì nó thông được lại với vạn pháp, thì nước với con người mình là một. Đó là nói về cái lý nó như thế. Mà bên cạnh đó còn cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Thì mình hiểu rộng rãi cái nghĩa trong kinh đó, thì cần phải có người giải cho mình nghe. chứ không phải mình nghe xong rồi cái mình làm theo đôi khi oan cho mười phương chư Phật. Mà cái nghĩa lý này đôi khi mình hiểu là cũng cả một vấn đề rồi, mà mình phải gì, mình phải hành theo nữa thì nó mới có kết quả. Vậy cho nên cái bộ văn sao này Ấn Tổ nói cặn kẽ kỹ càng, nó dễ hiểu cái nghĩa lý. Còn mình đọc vô trong kinh đôi khi không có những cái luận á, không có những cái sách luận giải những cái kinh đó, đôi khi mình hiểu nó không có ra nổi, mình làm nó không có trúng. Thì đọc vào văn sao thì ngài nói cái ý nó như vậy, đôi khi mình phải làm sao cho nó rõ ý. Ví dụ ngài nói là bước đầu phải niệm Phật 6 chữ á, thì về sau 4 chữ. Thì ngài chỉ nói vậy thôi, thì bây giờ mình niệm sau 4 chữ, mình niệm sau 6 chữ cho người ta thích, người ta không ngán nè. Thì cái đó là mình phải phát minh á. Chứ ngài không có kêu rằng bây giờ mình phải niệm cái kiểu chủ sám một câu rồi đại chúng một câu, sang kẻ nhau rồi quỳ xuống nghe tiếng chuông. Ngài không có nói vậy. Nhưng mà mình áp dụng cái đó vô cái mình làm sao cho đại chúng mình nó an ở trong đó, nó phù hợp với mỗi người, mỗi cái hoàn cảnh cho mỗi đạo tràng. Thì ngoài cái chuyện mình đọc sách, nó có thêm một cái thẩm sâu nữa là mình hiểu và mình hành theo làm sao cho nó phù hợp với đương cơ trong cái đạo tràng của mình. Thì cái vấn đề cái người đọc sách đó phải phát minh. Ví dụ ngài nói là mình phải cung kính khi đọc sách. Thì bây giờ mình phải cung kính như thế nào? Phải thể hiện xá cái cuốn sách ba xá, mặc áo tràng trang nghiêm, lạy nữa. Tự mình phải phát minh nó ra, phát minh nó là phù hợp với mình và phù hợp với mọi người, chứ không phải phù hợp với mình riêng. Cũng như là ngài nói bước đầu phải niệm 6 chữ, thì chúng tôi bây giờ phải áp dụng 6 chữ làm sao cho nó phù hợp. Mà chúng tôi trước khi áp dụng đó là tự nhiên mình niệm mà mình thấy nó phù hợp rồi, ổn rồi, thì mình đưa cho người khác tu tập là người ta khác cũng sẽ ổn. Cho nên ra quý vị học một cái văn hóa ngoài đời để làm bác sĩ, quý vị cũng khổ công mất 7 năm. Mà 7 năm chưa xong phải vô để mổ xẻ thực hành nữa. Mà bác sĩ có nhiều lúc họ không có năng khiếu, mà đến 30-40 năm rồi mà người ta vẫn không có đến để người ta chữa bệnh. Thứ nhất là không có một cái lương tâm lề nghề nghiệp. Thứ hai nữa là không có một cái phước báu, cho nên đến chữa bệnh người ta không hết. Tuy rằng cũng là nghề học nghề bác sĩ mà giỏi luôn, mà sao chữa bệnh người ta không hết mà không có được nổi tiếng. Mà cái người đó học quèn quèn sơ sơ mà người ta nổi tiếng, bởi vì họ có lương tâm nghề nghiệp. Thứ hai nữa là con người này họ có phước báu, cho nên người khác tin tưởng. Chứ không phải ai học bác sĩ rồi cũng ra thành công đâu nghe. Đôi khi học bác sĩ mà mổ người ta mà lại bệnh nặng mà quên kéo, quên dao trong đó nữa. Không phải đơn giản đâu. Đó là học cái nghề của thế gian thôi. Còn học cái nghề mà gọi là cái pháp môn tu tập để xuất thế gian không phải là đơn giản. Chữa bệnh cho người đau về ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận, nếu mà lỡ nó chết thì chỉ chết con đời à, mà chết bỏ cái xác này một đời. Còn mình giáo hóa cái Phật pháp này cho họ mà không có đúng cái lời tổ dạy, mà cái phương pháp rõ ràng người ta tu sai một cái, nó không có nhân quả, là họ đổ bao nhiêu đời kiếp trùng rồi, đời kiếp của con trùng rồi, thì cuối cùng là mình phải mang họa lớn. Cái vị pháp sư đó nói, có người hỏi có nhân quả không, ông kêu không có nhân quả đâu. Thì kêu không có nhân quả đối với mình không tin và không làm, mà người khác nghe theo như vậy nữa, nó thành cái nghiệp phải làm 500 kiếp trùng. Sau đó rồi bắt đầu có một cái lúc đó tổ bách trượng phải đang giảng pháp, thì ổng nghe ổng ngộ ra được, xong đó rồi ổng hiện thành một ông già, ông trồn già rồi mới nói rằng là con đọ 500 kiếp trồn do sản giảng sai Phật pháp, về cái câu là người ta hỏi có nhân quả mà con nói không có, bây giờ con phải làm sao, ngài giúp con. Kêu bữa đây tôi giảng pháp, ông lên trước pháp hội ông hỏi thì tôi đáp cho ông nghe. Thì ông trồn này nó cũng có phước báu làm sao mà chuyển được thân ông già, mới làm con người lên hỏi. Thì bữa đó ngài bách trượng đang giảng, thì ông mới lên ông hỏi có nhân quả hay không. Thì ngài bách trưởng mới nói là bất muội nhân quả, tức là không mê muội nhân quả. Nhân quả của Phật thì khác với nhân quả của Bồ Tát, nhân quả Bồ Tát khác nhân quả của Thanh Văn, Thanh Văn khác của Thiên, nhân quả của Trời là 10 điều thiện, nhân quả của Bồ Tát là lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Tức là mỗi nhân quả của mỗi cái cảnh giới khác nhau, chứ không phải không có, mới gọi là bất muội. Bất muội là không mê nhân quả, có rõ ràng chứ không phải không có. Không nghe cái là ông thoát kiếp trồn. Thì ý muốn nói cái câu chuyện này là mình học Phật Pháp mà mình nói lớ sớ người khác nghe là coi chừng nó lầm lạc, là mình đọa lạc như không. Cho mình cái căn cứ theo lời của tổ rồi bắt đầu mình nói thì nó không có bị lầm lạc người khác, an tâm. Nên chúng tôi lấy cái bộ sách này rồi chúng tôi chỉ nói ở trong này, không dám nói cái gì bên ngoài nhiều cả, sợ có một số những cái điều chúng tôi nhắm chắc chắn là nó đúng sự thật trong kinh điển, chúng tôi dẫn chứng theo thôi. Thì quý vị về coi lại bộ sách này là yên tâm. Hoặc có ai nói gì ổng giảng tà pháp, ổng nói gì đi nữa, thì cuối cùng mình coi lại bộ văn sao là mình yên tâm. Thì mình lấy một cái bộ sách, một bộ kinh mình tu, thì người ta bắt chước theo cái sức ảnh hưởng đó nó lớn nhanh mà mình không có phải lo nghĩ. Cho nên tọa Thanh Phong cũng có cái hay là ổng nhìn ổng thấy chúng tôi bộ giảng văn sao, ông nghe ông kêu bữa nay văn sao ấn tổ, bữa nay phổ biến dữ ha. Rồi chúng tôi nhìn lại thấy cái tâm thượng tọa Thanh Phong cũng có một cái phúc bố lớn, cho nên cái y báo trụ trì một cái tổ đình. Ông nói lúc trước mà tôi trụ trì cái tổ đình này là tôi gặp nhiều cái chướng duyên trở ngại, bữa nay mới lọt vào trụ trì ở đây. Cho nên tôi gặp những người mà chướng duyên trở ngại, gặp nạn tôi thương dữ lắm. Gặp mấy người nghèo tôi thương, thì mấy người này là người ta có cái chứa đựng cái âm đức. Họ gặp người gặp nạn người ta thương, chứ không phải là mình thấy người ta gặp nạn rồi mình đạp một cái cho người ta lớp xuống hố luôn. Ở đây là cái tâm của phàm phu. Khi gặp mới thấy người ta gặp nạn là mình hùa nhau, mình nói xấu. Cho nên ra là chúng tôi thấy ấn tổ nói là cứu mạng nó hay. Cứu mạng không phải là cứu sinh mạng chúng sanh, loài cá, loài cua, loài vịt đang chết. Cứu mạng đó là người ta đang khổ đau. Con người với con người là quan trọng nhất, họ gặp khổ đau quá rồi. Thì giờ mình bằng mọi cách để mình cứu họ, mà cứu không đủ kiện. Chứ không phải kêu ông gặp nạn về ông phải đưa tôi bao nhiêu tiền tôi mới cứu ông. Ông phải như thế này, ông phải như thế nọ tôi mới cứu ông. Thì cái người này là cũng là tốt rồi đó. Có điều kiện cũng là tốt, đối với thế gian là tốt rồi đó, có qua có lại đó. Nhưng mà không phải là cái tâm tốt của bậc thánh nhân chỉ cho mình. Tâm tốt của bậc thánh nhân chỉ cho mình là lúc người ta gặp nạn là mình phải ra tay cứu vớt. Có thể hy sinh thân mạng mình cũng được để cứu vớt. Cũng như chúng tôi mà đang trong lúc này có rất nhiều người không dám mời đến chùa giảng, cái ông này nó sùng quá trên mạng nói kia tới nọ. Nhưng mà dân nhàn nói vậy con xuống đây giảng có mang tiếng thượng tọa không, kêu mang tiếng gì mà mang tiếng. Tôi quyết định như vậy đó, con xuống đây tổ chức cho tôi đi. Thì con người này họ có cái lòng kiên định không thay đổi, hai lòng hai dạ. Lời nói trước làm sao sâu dậy. Tổ chức xong pháp hội hỏi tiếp tục không, ông kêu tiếp tục. Đó là cái người người ta có cái sức mà kiên định và có lòng từ thương người gặp nạn. Thì khi mà những người giàu có đó, người ta thành tụ được cái sự nghiệp danh vọng, mình đến với họ nó bình thường lắm. Nó rất là bình thường. Còn cái người mà người ta đang rớt xuống hố, mình đấm mình kéo người ta lên, hoặc người ta gặp nạn mình giúp á, thì cái lúc mà người ta gọi rằng là cứu vãn được tình thế, người ta vượt qua rồi, thì cái người đó người ta mang ơn mình lớn không thể nào diễn tả. Người ta có thể hy sinh thân mạng để có thể giúp sự nghiệp cho mình, thay vì người ta gọi là tiêu tan cái sự nghiệp bỏ mạng rồi mà mình cứu mạng họ được. Thì con người này nếu mà thực sự họ có cái tấm lòng nhân từ, họ không bao giờ quên ơn mình. Còn những người không có tấm lòng nhân từ, không có cái tri ân báo ân, thì người đó khỏi phải nói rồi. Họ cứu mình xong họ quên ơn, bất kính thì chuyện đó không nói rồi. Cái chuyện đó là cảnh giới coi như là khi bỏ thân mạng phải làm loài súc sanh si mê không nói rồi. Mà họ còn một cái lương tri, lương tâm, đạo đức, nhân từ, họ là con người, họ học được lời dạy của Thánh Hiền, thì chắc chắn là họ phải biết ơn mình. Nên chúng tôi muốn nói đến quý vị rằng là cứu mạng của ấn tổ, cái từ đó nó bao quát rộng rãi. Cho mình đọc vào mình phải hiểu cái nghĩa thú trong đó. Chứ không những cứu mạng là mình đi mua cá, mua đồ về để mà mình thả. Không những như vậy. Dĩ nhiên cái đó là Ngài nhắm đến mình phải làm như thế. Mà cứu mạng đó là mình không ăn thịt của sinh mạng chúng sanh nữa. Cứu mạng đó là mình thấy cái người đó người ta gặp nạn, người ta thiếu thốn. Cũng như là thầy đó ông tới ông kêu trời ơi, thượng tọa không trú ra đi cũng hơi đột ngột, để lại cái chùa con không biết cách nào làm. Thầy nên như là thầy đó ông khúng na khúng núm, ông cầm cái sổ vàng ông đưa mình thấy tội nghiệp. Mà lúc đó cũng chưa suy nghĩ ra phải làm bằng cách nào đưa đồng tiền của Tam Bảo cho nó đúng. Thì đó là cũng cách để mình cứu giúp cái người đó để người ta thành tựu được cái tâm nguyện của họ là có được một cái ngôi chùa cho ba tánh để người ta tu. Cái đó cũng là cái cứu mạng đó. Cho nên là Ấn Tổ dùng cái danh từ cho nó hay vô cùng. Nhưng nếu mà nói là kiên giết phóng sanh, cái chuyện đó nó đơn giản, nó chỉ phạm vi trong cái chuyện mình thả cá thả cua thôi. Nhưng mà cứu mạng đó là giúp cho những người già cả neo đơn mà họ vâng lời theo mình cứu họ, giúp họ tới nơi tới chốn. Mà giúp như thế nào gọi là tới nơi tới chốn? Giúp cho họ đến Tây Phương Cực Lạc, gặp Đức Phật A Di Đà, không còn phải khổ đau. Đó, cái cứu đó mới gọi là rốt ráo viên mãn cứu á. Còn họ đau yếu, thiếu thốn, mà mang cơm, mang thuốc đến cho họ uống xong rồi thôi, đường ai nấy đi. Cứu này nó không có trọn vẹn, vẫn nằm trong cái lục đạo luân hồi khổ đau. Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy. Từ thiện thì tôi cũng làm cho tôi không có nhắm đến chuyện đó quan trọng. Bây giờ cứu cho họ từ thiện xong, họ ăn no nê rồi, họ có nhà êm ấm rồi, họ tạo nghiệp không biết tu, họ vẫn khổ đau. Đời này khổ, đời sau cũng khổ thêm nữa. Bây giờ cho họ hiểu Phật Pháp, họ biết rằng là bệnh hoạn đó, thọ mạng ngắn là do họ sát sanh đó, nghèo khổ là do gửi khởi lòng tham trộm cắp, muốn lấy của người ta sớm đi quýnh bài quýnh bạc đó, thân thể bệnh hoạn không biết tiết dục đó, không biết cung kính vợ cho nên thành ra là phải ly tán đó, ly dị đó, không biết kính chồng, không biết thương con, xem thường cho nên nó phải gia đình phải tan nát đó. Và lời nói của mình người ta không nghe nữa là mình nói không chân thật, nói láo đó. Học vô cái mình áp dụng từ từ, năm nhân cách này mà giữ trọn vẹn được là thôi, con người này là coi như là thiện nhân rồi đó. Giờ mình nhìn kỹ là đôi khi làm chưa được, mở miệng cái nói láo à, mở miệng cái nói sai sự thật à, mở miệng cái là lợi mình à, cho nên nó tổn phước, tổn đức, tổn thọ đi chứ. Nên đọc vào văn sao rồi tự nhiên mình thấy Ấn Tổ nói nó chân thật gần gũi, danh từ nó cứu mạng, nó hay vô cùng. Bất cứ gặp người nào nhỏ hơn mình cũng cung kính giúp cho họ bằng khả năng. Giúp xong rồi quên, không có phải kêu tôi giúp cho ông xong rồi bây giờ ông phải trả ơn cho tôi nghe, không cần như vậy. Cái nhân quả nó có sẵn à. Để trả đến cái lúc mà mình gặp nạn, mình cần cái là tự nhiên cái nhân quả đó, cái nhân nó xuất hiện ra giúp cho mình vượt qua được. Cho nên cứ làm phước, làm cái nhân tốt, đừng mong hưởng quả tốt. Không mong quả nó lại đến, mà khi mình giúp mà mình có điều kiện mình mong thì như vậy là nó không có đúng như lý như pháp, có điều kiện à. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái điều mà Ấn Tổ dạy mình là phải hiểu rõ cái nghĩa lý khi mình đọc sách. Bên cạnh đó nữa là thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm. Khi quý vị đọc sách thì cái tâm quý vị để vào trong cái lời dạy của Ấn Tổ trong sách. Mà gặp được sách của Thánh Hiền không phải dễ đâu. Quý vị gặp bộ văn sao này, quý vị đi xuống những cái nhà phát hành bán kinh sách ở Sài Gòn chưa chắc gì có. Không thực sự, mà dẫu cho có đi, chúng tôi dám chắc quý vị là không có 10 điều cung kính đọc sách để trước rồi đó. Không có cái bài kệ tu trì để ăn trước rồi đó. Không có phải giữ lòng thành kính để ăn trước cuốn sách này rồi đó. Chúng tôi đọc nát hết trơn, chúng tôi lục, chúng tôi để lên trên. Cái bộ sách này cái giá trị chỗ này, mình đọc vô 10 điều cung kính rồi mình thấy nó có cái giá trị khi mà mình đọc sách, mình làm theo đúng. Thì cái này nó quý vô cùng. Vậy cho nên thành ra là dùng sách là dùng lời dạy của Thánh Hiền để mình nhiếp cái tâm phàm phu, cái tâm vọng động của mình. Dùng sách để mình nhiếp tâm. Lúc mình đọc sách thì mình ít có bị vọng tưởng phiền não. Cứ ngồi chơi nói chuyện á là dễ nói chuyện, gọi là nhàn đàm thường bàn chuyện thiên hạ xấu tốt của người ta đó. Bây giờ mình không có thời gian nhàn đàm nữa đâu. Bây giờ mình có thời gian là dành là để đọc sách. Mà có người đọc sách lâu ngày thì con người này mới gọi là người trí thức. Mà trí thức chưa phải là trí khôn. Trí thức chỉ là hiểu biết nhưng mà không có khôn, không có ngoan. Đọc lời dạy của Thánh Hiền bắt đầu mới khôn ra, mới ngoan ra. Biết đâu là phải, là thiện, là ác, là chánh, là tà. Chứ trí thức đôi khi nó không biết. Trí thức giỏi về kiến thức, về ngành nghề như vậy, nhưng mà không có lần ra được đâu là nhân quả ác, nhân quả xấu. Có vợ rồi như vậy mà thấy vợ người khác vẫn mình lèo tèo đi theo để mình lấy lòng vợ người khác. Vợ mình thì để đó. Thì đây gọi là trí thức thông minh nhưng mà không có khôn ngoan, không có theo lời dạy của Thánh Hiền thì thất bại thôi. Thì bây giờ cái trường hợp này nó quá đông rồi, nó loạn đến cùng cực rồi. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp. Thì lúc trước mình thấy mình cái nghiệp ái dục nó nặng quá. Khi mình đọc vô trong này nghe Ấn Tổ nói nếu mà không bị tiết dục là tổn thọ tổn phước, làm ăn gì cũng không được, tu gì nó cũng không nhiếp tâm, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Khi đọc sách cái thời gian tự nhiên nó giảm lần cái ý niệm đó và mình quyết định luôn, vợ coi như là bạn. Thì cái quyết định này gọi là chuyển nghiệp, tiết chế. Giờ mình đọc vô mình thấy nói thịt chúng sanh như thịt cha mẹ mình, nghe cái là bắt đầu mình sợ rồi, quyết định ăn chay luôn, chuyển nghiệp. Lúc trước là mở miệng ra là nói láo, lợi mình hại người. Ở đây nghe Ấn Tổ nói một cái là nói được thì mới là, có nghĩa là làm được thì mới nói, nếu làm không được là không nói nữa. Dùng lời để dạy người khác là có sự tranh cãi, dùng thân này để làm gương giáo hóa người ta sẽ thuận theo. Nghe cái là hợp lý rồi, thấy cái miệng mình nó bếp xếp nhiều quá rồi, thôi này không nói nữa. Đó là chuyển nghiệp, dùng tâm để chuyển nghiệp. Mà muốn chuyển nghiệp là phải thực hành, tiến tới không ngừng nghỉ thực hành, liên tục thực hành từng chút như vậy. Gặp người khác người ta xá mình, cúi đầu mình phải cung kính xá người khác, để tập từng chút cung kính như thế. Thì từ từ bắt đầu lần lần, bắt đầu nó nung đúc cái con người mình phàm, bắt đầu nó chuyển từ từ nó qua thánh. Mà chuyển làm sao cho nó tương ưng với cảnh giới cực lạc, nó tích lũy được thiện căn phước đức, mà nó tương ưng cái mức độ thấp nhất cũng là phàm thánh đồng cư độ. Chứ không, nếu mà không tương ưng thì nó nằm ở biên địa nghi thành rồi. Cho nên ra mà mỗi lần chúng tôi thực sự mà lên gặp những người mà người ta cung kính, người ta quá đau khổ mà mấy thầy không đủ cách tháo gỡ, mà đưa vào chúng tôi gặp được là chúng tôi thực sự là thương họ giống như thương cái thân mình. Mình đau khổ làm sao họ đau khổ cũng y chang như thế, tìm cách cứu vớt, lo cửa lo nhà, sắp xếp phòng ốc cho họ ăn miễn phí, họ vô đây họ tu miễn phí, họ thoát khỏi cái khổ đi, họ an vui, bắt đầu họ về tiếp tục họ làm. Thời gian họ làm có tiền họ lên họ cúng, họ nuôi lại mấy bà cụ, chứ có gì đâu mà lên chưa có gì hết, gặp mặt là mình bắt đầu vận động rồi, sao họ chịu nổi. Anh nói cái này để quý thầy biết về sau, để giáo hóa chúng sanh là mình đem cái lợi cho chúng sanh trước đi, cứu họ trước đi, rồi từ từ cái lợi cái phước báu nó tới với mình. Chứ gặp cái là mình mong lợi mình trước à, thì mình cái người mà tiếp đãi người khác mà mong lợi mình thì người này có ý mưu đồ rồi, tâm này không tốt rồi. Bạn này tránh đi, người này tránh đi, tránh xa, càng xa càng tốt. Nghe qua cái hơi là thấy là có lợi cho họ rồi, nhưng người này không có đồng tâm trạng với mình, tâm tiểu nhân. Vậy cho nên thành ra khi mình học vào Phật Pháp là cái tâm mình nó khai mở tâm lượng ra. Đọc vào văn sao của Ấn Tổ thấy nó khai mở tâm lượng ra. Mà không đọc mình không khai mở được, không nghe Pháp không khai mở được, không niệm Phật không khai mở được, không tụng kinh không khai mở được. Tâm phàm nó vẫn yên nguyên mà càng ngày càng nặng nữa chứ. Mình tưởng mình là giỏi lắm mà cuối cùng nó thành phàm phu, học cái gì nó cũng trở ngại, làm cái gì nó cũng thất bại, là biết mình thiếu phước rồi. Thôi do lo bòn phước. Cái gì biết các vị thánh nhân hồi xưa giống như là Hòa Thượng Thiện Hoa hay sao? Ngài là hiệu trưởng một cái trường Phật học, sáng sớm ngài sợ đại chúng thấy rồi đại chúng dành công việc, 4 giờ đại chúng thức, 3 giờ ngài xuống hình lộn nhà cầu. Hòa Thượng lớn hiệu trưởng mà đi lau nhà cầu cho chúng, mà chúng ăn cơm đổ rớt xuống, cái ngày lấy cơm đó ngày gom hết mấy cơm nguội cơm đổ cơm rớt, ngày lấy thuộc địa, ngày bỏ thuộc địa màu đen của thuốc bắc á, ngày ngào ngày giả thành viên, cái ngày mang ra ngày phơi, đại chúng hỏi gì đó kêu là thuốc bắc gia truyền, thuốc này uống vô là chữa bá bệnh á. Ở đây bây giờ đau cầu đau bụng bị chảy cảm sốt nóng lạnh cho uống cái thuốc đó hết, ai cũng lòi bột thuốc đó thôi và uống vô là hết bệnh. Vì cái tâm của ngài quá là chân thành cung kính, ngũ cốc là gạo rớt đổ cơm rớt đổ đại chúng phí phạm, ngài đem cái thục địa có cái gì đâu, cái cục đen thui lui đâu phải thuốc gì đâu mà ngào với cơm nguội với cơm đổ, làm thành viên phơi khô bỏ vô bịch trân trọng đưa uống, tự nhiên anh nào kêu thuốc của hòa thượng hay quá, còn uống vô hết bệnh liền à. Công ngồi với gì đâu đó. Những cái hành trạng hồi xưa của các vị lớn người làm vậy đó. Còn mình thôi mới làm được có chút xíu là thôi, nói ngông ngông ngâm ngên rồi ngồi trên trời rồi. Thành ra là chúng tôi thấy các vị hòa thượng khác, những vị hòa thượng đi trước, tâm hạnh của ngài tuyệt vời. Nhất là cái tâm cung kính người khác. Ấn Tổ nói cái đó mình bị khuyết lớn lắm. Những người đó người ta giúp cho mình lợi, mình cung kính. Còn những người đó người ta phá hoại sự nghiệp của mình, người ta nói xấu mình, không cung kính nữa, ghét. Đó là tâm phàm phu đối đãi đó. Nhưng mà ngài nói là người ta hại sự nghiệp của mình, phanh thay ngũ ngã mình, cung kính luôn. Thì cái tâm cung kính này mới thực sự đủ nghĩa cung kính, thì Phật mới rước mình về cực lạc được. Bây giờ vô đây mấy bà già với nhau, bạn bạn thân, tôi thân với bà này, bà kia tôi không thân đâu. Tâm đó là tâm, tâm đó là tâm mà phân biệt thân sơ, còn ngã chấp lớn lắm, không vãng sanh được. Tâm mình là phải thương yêu đại đồng đại chúng. Cũng như hôm nay những cụ mà đi cái nơi khác là thầy thương lắm thì mới cho đi, nghe chưa? Thương là bởi vì là đưa các cụ đi đến đó để các cụ niệm Phật cho cái chùa đó tốt lên, là cái công của các vị lớn lắm à. Và vị thầy đó bây giờ bơ vơ một mình ở chùa đó, không có ai để mà cúng nọ, không có ai để mà phụ, không có ai nấu cơm cho ông ăn, ông bệnh rồi sao đây? Thôi bây giờ mình tới mình giúp ra tay. Thương lắm mới đưa đi nghe. Nói vậy rồi dành đi hết cái kẹt con ở đây. Mình sao cũng được hết á, vứt chỗ nào sống cũng được hết, không có sao. Đã bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, bỏ hết rồi. Bây giờ thầy nói sao mình nghe vậy, kêu lên rừng cho cọp ăn đi luôn. Lỡ cọp ăn con cọp đó mà nó ăn được mình cũng là con cọp đó là có do thiện căn phước đức trả nghiệp mình giảng sanh được á. Gọi là chân thật vâng lời làm theo mà. Thấy không? Nhà mấy bà già đang run rồi nghe, không biết mình đi hay ở đó nghe. Mấy bà ở nhà trọ thì yên tâm rồi đó. Thì thôi giờ này những cái đạo lý này chúng tôi nói quý vị hành theo nó lợi ích lắm. Cho đôi khi chúng tôi nói về cảnh giới rồi tu hành niệm Phật rồi nhiều cái gì nó cao siêu quá, quý vị nghe xong rồi quý vị hành theo không được, cũng như nó không có lợi lạc đôi bên, nó uổng cái thời gian mình ngồi đây. Mà nhưng hồi sáng giờ chúng tôi nói mà ai mà chịu khó nghe lại hoặc để động trong cái lòng của mình á, tốt dữ lắm, nó hữu ích lắm ha. Thôi giờ chúng ta đứng dậy để hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả.